Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 8 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tháng 9 sẽ chi trả phần chênh lệch tăng thêm lương hưu, trợ cấp hàng tháng.
33 huyện, hơn 1.300 xã thuộc diện bắt buộc sáp nhập đến 2025.
Nắng nóng tại miền Bắc sẽ kéo dài đến giữa tháng 7.
Trung Quốc mở hầm trú ẩn cho người dân tránh nóng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sẽ truy trả đủ phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7 và 8 cho 9 nhóm liên quan sau điều chỉnh lương hưu, bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Cụ thể, để kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả theo mức hưởng của tháng 6 năm 2023. Việc chi trả theo mức hưởng mới và truy trả phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7 và tháng 8 sẽ được thực hiện tại kỳ chi trả của tháng 9 năm 2023. Tại kỳ chi trả của tháng 9 năm 2023, người hưởng sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả mức hưởng mới và truy lĩnh phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7 và tháng 8 năm 2023.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa thay mặt Chính phủ ký dự thảo quyết định sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo báo cáo mới nhất từ 63 tỉnh thành, trong giai đoạn 2023-2025, dự kiến cả nước sẽ sắp xếp khoảng 33 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.327 đơn vị hành chính cấp xã. Con số này chưa kể các huyện, xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp do địa phương có nhu cầu. Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc về sắp xếp đơn vị hành chính sau ngày 20 tháng 7 để địa phương triển khai từ tháng 8-2023 đến tháng 9-2024.
Phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những ngày tới, nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn duy trì tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn xảy ra đến khoảng giữa tháng 7 năm 2023, sau đó nửa cuối tháng 7, nên nhiệt độ có xu hướng giảm hơn so với trung bình nhiều năm và khả năng nắng nóng không gay gắt và không kéo dài. Đến tháng 8 và nửa đầu tháng 9, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng nhưng cũng không gay gắt và kéo dài.
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì đến hết năm 2023 và có thể kéo dài đến nửa đầu 2024 với xác suất khoảng từ 90-95%. Từ nay đến hết năm 2023, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền có khả năng thấp hơn với trung bình nhiều năm. Bão hoạt động nhiều hơn trên Biển Đông từ tháng 8 đến tháng 10-2023 và giảm dần từ tháng 11-2023.
Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Công Thương về thuế nhập khẩu bình quân áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu. Theo đó, thuế nhập khẩu xăng dầu giảm từ 10% xuống 5,62%, với dầu diazen được giảm xuống còn 0,58%, dầu ma rút còn 1,38%, riêng dầu hỏa không thực hiện điều chỉnh. Mức thuế mới được áp dụng ngay từ đầu quý 3 này.
Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để lấy ý kiến nhân dân. Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu giá bán lẻ điện được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, cách tính tiền điện sinh hoạt được rút xuống còn 5 bậc. Bậc rẻ nhất tính cho hộ gia đình dùng dưới 100 kWh thay cho 50 kWh hiện nay, còn bậc cao nhất từ 700 kWh trở lên. Như vậy, với cách tính mới nêu trên, giá điện thấp nhất sẽ ở khoảng 1.728 đồng 1 kWh và cao nhất là 3.457 đồng 1 kWh. Giá này chưa gồm thuế VAT.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 7 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết New Zealand, quốc gia thực hiện các chức năng lưu trữ pháp lý cho Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, đã nhận được yêu cầu xin gia nhập chính thức từ Ukraine. Người phát ngôn này cho biết các bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán gia nhập của Ukraine sẽ được quyết định bởi tất cả thành viên của CPTPP. Các thành viên CPTPP dự kiến có cuộc họp tại thành phố Auckland của New Zealand vào ngày 16 tháng 7 tới.
Theo hãng tin TASS, số liệu công bố ngày 7 tháng 7 của Bộ Tài chính Nga cho thấy thu ngân sách trong giai đoạn này là 12.381 tỷ rúp, thấp hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thu ngân sách tháng 6 năm nay tăng 29,8% so với tháng 6 năm trước và đạt thặng dư 816 tỷ rúp. Bộ trên đánh giá các nguồn thu chính ngoài dầu khí duy trì xu hướng ổn định tích cực. Bộ Tài chính Nga nhiều lần nhấn mạnh thâm hụt ngân sách của Nga năm 2023 sẽ không cao hơn 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP, trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo nước này sẽ thâm hụt ngân sách lớn hơn nhiều.
Liên minh châu Âu-EU ngày 7 tháng 7 thông báo EU sẽ dành 500 triệu euro để thúc đẩy sản xuất đạn dược cho Ukraine và bổ sung kho dự trữ của các nước thành viên EU. Dự kiến thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trước cuối tháng 7. Theo thỏa thuận, các công ty vũ khí châu Âu sẽ được tài trợ để tăng năng lực sản xuất và giải quyết các khâu bị đình trệ. Kế hoạch này là phần thứ 3 trong nỗ lực của EU nhằm cung cấp thêm đạn dược và vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là đạn pháo 155mm mà Kiev đang đề nghị.
Ngày 7 tháng 7, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi thông báo cơ quan này đang đạt tiến độ trong việc thanh sát một số khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine sau các cáo buộc nơi này bị đặt mìn. Ông khẳng định không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của chất nổ hoặc mìn. Mặc dù các quan chức IAEA vẫn chưa thể thăm máy của cơ sở này, nhưng ông tin tưởng việc này sẽ sớm được thực hiện.
Thời hạn chót để Mỹ phá hủy kho dự trữ vũ khí hóa học cuối cùng của nước này là vào ngày 30 tháng 7. Đây là một động thái phát đi thông điệp về nỗ lực kiểm soát vũ khí trên toàn thế giới. Theo đánh giá của chuyên gia quân sự, với việc phá hủy kho vũ khí, Mỹ đang nhấn mạnh rằng những loại vũ khí như vậy không còn được chấp nhận sử dụng trên chiến trường, đồng thời phát đi một thông điệp đến những nước chưa tham gia công ước nói trên. Hiện còn 3 quốc gia gồm Ai Cập, Triều Tiên và Nam Sudan chưa ký công ước này.
Các thành phố Trung Quốc đã mở hầm trú ẩn cho người dân tránh nóng trong bối cảnh nhiệt độ cao bất thường ở nhiều nơi trên cả nước, khiến một số người tử vong. Thành phố Hàng Châu, Vũ Hán ở miền Trung và Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc gần thủ đô Bắc Kinh trong tuần qua đã thông báo mở các hầm trú ẩn cho người dân tránh nóng. Chính quyền địa phương đã ban bố cảnh báo sức khỏe. Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh và nhiều nơi khác thông báo ngừng các công việc ngoài trời. Trước đó, thành phố Trùng Khánh, nơi nổi tiếng là nóng như thiêu đốt nhiều năm qua, cũng đã sử dụng các đường hầm trú ẩn để làm các nơi tránh nắng công cộng.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Tờ The Direct ngày 4 tháng 7 cho biết, tài tử Benedict Cumberbatch tiết lộ sẽ quay trở lại với vai phù thủy tối thượng trong năm 2024. Theo đó, xuất hiện với tư cách khách mời trong một talk show truyền hình, nam diễn viên xác nhận sẽ trở lại với vai Dr. Chen và tham gia ghi hình cho dự án được bấm máy trong năm tới.
Một trong những biểu tượng kinh dị đình đám nhất của vũ trụ kinh dị The Conjuring nói riêng và điện ảnh thế giới thế kỷ 21 nói chung, Marshall Vlack sẽ có màn trở lại trong phần phim riêng mới có tên Ác quỷ Marshall 2 The Nun 2. Đoạn trailer mới của Ác quỷ Marshall 2 The Nun 2 đưa khán giả đến với một tu viện nơi các cô bé đang đùa giỡn rất vui vẻ với nhau. Tuy nhiên, bầu không khí u ám, kinh dị sẽ tiếp tục được thể hiện trong The Nun 2. Điều này khiến tựa phim về Marshall Vlack hứa hẹn sẽ trở thành tác phẩm kinh dị nổi bật nhất của nửa cuối năm nay. Phim dự kiến khởi chiếu vào đầu tháng 9 tới.
Mới đây, nhà Warner Bros. Tiếp tục tung trailer thứ 2 cho siêu phẩm Hành tinh cát phần 2. Hành tinh cát phần 2 sẽ tiếp tục khám phá hành trình đậm chất huyền thoại của Paul Trades khi anh đồng hành cùng Chani và những người Freeman trên chặng đường trả thù những kẻ đã hủy hoại gia đình mình. Đối mặt với những lựa chọn giữa tình yêu của cuộc đời mình và số phận của vũ trụ, Paul sẽ phải ngăn chặn viễn cảnh tương lai tồi tệ chỉ mình anh nhìn thấy. Phim sẽ chính thức ra rạp vào tháng 11 tới.
Tiếp theo, mời quý vị đến với các tin tức thể thao sáng. Theo Mail Sport, hậu vệ Jordi Alba sẽ chấp nhận cắt giảm đáng kể mức lương nhận tại Barca để gia nhập Inter Miami. Hậu vệ người Tây Ban Nha nhận mức đãi ngộ 24 triệu đô la Mỹ trên một năm tại Borana, cập bến sân Los Hat. Mức lương của anh chỉ còn 1,6 triệu đô la Mỹ trên một năm. Inter Miami dự kiến công bố hậu vệ 34 tuổi sớm nhất vào thứ Sáu tuần này theo giờ địa phương.
Theo Gazzetta dello Sport, tiền đạo Paulo Dybala đã từ chối đầu quân cho Chelsea, dù nhận được nhiều lời mời gọi từ huấn luyện viên Mauricio Pochettino, người rất ngưỡng mộ tiền đạo 29 tuổi. Thay vào đó, Dybala sẽ chấp nhận gia hạn hợp đồng với AS Roma. Hợp đồng mới chứng kiến mức lương của chân sút người Argentina tăng từ 3,8 triệu euro một năm lên 5,6 triệu euro một năm.
Trung vệ Kim Min-ji đã hoàn thành gần hết buổi kiểm tra y tế tại Bayern Munich. Hùng xám sẽ sớm kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 50 triệu euro của trung vệ người Hàn Quốc. Trước đó, Bayer và Kim Min-ji đã đạt các thỏa thuận cá nhân.
Theo Mail Sport, tiền đạo João Félix đặt mục tiêu gia nhập Paris Saint-Germain sau khi xảy ra nhiều mâu thuẫn với huấn luyện viên Diego Simeone và bị tước áo số 7. Atletico Madrid sẽ yêu cầu mức phí khoảng 85 triệu bảng cho tiền đạo người Bồ Đào Nha. Thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu của câu lạc bộ muốn chiêu mộ Félix.
Theo Evening Standard, câu lạc bộ Flamengo đã yêu cầu Chelsea trả 21 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của tiền vệ Matheus Franca. Theo The Blue, The Franca là mục tiêu hàng đầu cho vị trí tiền vệ công sau khi để Mason Mount gia nhập Man U.
Theo Mail Sport, Manchester United đã gửi lời đề nghị thứ hai đến Inter Milan để hỏi mua Andre Onana. Cụ thể, Quỷ Đỏ đặt lên bàn đàm phán khoảng 43 triệu bảng cho thủ môn người Cameroon, con số gần với yêu cầu của Nerazzurri khoảng 45 triệu bảng. Thương vụ đang tiến triển tốt và nhiều khả năng hai bên sẽ đạt được sự thống nhất trong ít ngày tới.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, miền Bắc vẫn đang trong những ngày nắng nóng gay gắt. Ngay từ sớm, trời đã có nắng mạnh và nhiệt độ ngoài trời hầu khắp miền Bắc lúc này đều đã ở ngưỡng cao từ 29 đến 31 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, ở khu vực đồng bằng, thủ đô Hà Nội, tỉnh Hòa Bình vẫn là những vùng có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao từ 37 đến 38 độ, có khả năng xuất hiện nhiệt độ cao 39 độ. Ở khu vực Trung Du và vùng núi, cường độ nắng giảm bớt, mức nhiệt ngày hôm nay ở các khu vực này dao động từ 35 đến 37 độ. Trong tối và đêm nay, ở khu vực vùng núi phía Bắc, vùng từ Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Bà con nên đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất. Các tỉnh thành phố miền Trung ngay từ sớm cũng ở trong tình trạng ít mây, nắng mạnh, với khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39, thậm chí là 40 độ, trời nắng nóng gay gắt. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên vẫn có nắng nóng nhưng với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ. Còn ở khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, trời nắng và không xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là vùng có thời tiết mát mẻ nhất trên cả nước trong lúc này. Và dự báo hôm nay, nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ chỉ từ 32 đến 34 độ. Chiều nay, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Nhiều điểm mưa từ 20 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.